Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 25 tháng 7 năm 2010 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh Thiêm phẩm diệu pháp Liên Hoa, quyển 1, phẩm thứ nhất, tựa trang 697. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lại niệm hồng danh chúc Bổn Sư 3 lần.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thì rồi mình tới hết cái phần bài tụng thì mình học tiếp. Khi ấy Văn Thù Sư Lợi nói với Đại Bồ Tát Di Lặc và các đại sĩ: Này các thiện nam, như tôi suy nghĩ, hôm nay Đức Phật muốn nói pháp lớn, mưa pháp vụ lớn, thổi pháp vụ lớn, đánh pháp cổ lớn. Pháp cổ tức là cái chống pháp, quý vị biết pháp cũ tức là mưa pháp, pháp loa tức là cái loa ngày xưa thì tức là quý vị nhớ mình nói kêu bằng cái cung, tức là ngày xưa người ta dùng con sò lớn để người ta thổi, chứ không phải như bây giờ thì người ta nói là cái loa, tức là người ta cầm cái ống gì đó người ta cuộn lên rồi người ta nói. Thì cái này hôm trước mình học trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa bản Cú Ma La Thập mình có nói rồi, diễn nghĩa lớn, tức là Đức Phật sẽ giảng cái kinh gì đây thì giảng cái kinh Đại Thừa lớn, nói với ông Di Lặc như vậy: Các thiện nam, ta từng thấy điểm lành này ở các đức Phật trong quá khứ, đức Phật kia phóng ánh sáng rồi mới nói pháp lớn, vì vậy nên biết nay Đức Phật hiện hào quang cũng như vậy, muốn cho chúng sinh đều được nghe thấy biết diệu pháp mà tất cả trong đời khó tin nên hiện điểm lành này. Tức là ngài nói như vậy, ngài nói là ngày xưa đó tôi đã từng gặp các chư Phật khác trong đời quá khứ, các chư Phật khác thì cũng làm giống như vậy, tức là khi nào các ngài mà phóng hào quang ra như vậy, tức là các ngài sẽ giảng cái kinh Đại Thừa nào đây. Pháp lớn là như vậy. Các Phật tử vào quá khứ vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn. Quý vị thấy ngài Văn Thù Sư Lợi gọi mấy người đó đều là Phật tử hết. Phật tử tức là con của Phật thôi, tức là tại gia xuất gia gì Bồ Tát hay là Thanh Văn thì cũng là Phật tử hết. Quá khứ vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn, vô số kiếp có Đức Phật. Bây giờ tới 10 ký hiệu của Đức Phật này. Hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, tức là Phật này tên Nhật Nguyệt Đăng Minh. Nhật Nguyệt Đăng Minh trước mình học bản Cú Ma La Thập cũng vậy, bản Chúc Pháp Hộ cũng vậy. Nhật Nguyệt tức là mặt trăng mặt trời, đăng là cái đèn, minh là ánh sáng. Nếu quý vị thấy sự ban ngày ban đêm thì sáng như là mặt trời mặt trăng ấy, mà nếu mà không có mặt trời mặt trăng ấy thì cũng sáng như cái đèn vậy. Mà quý vị nhớ hôm trước mình học rồi, mình có nói sáng ấy, tức là tượng trưng cho cái trí tuệ, tức là cái Đức Phật này cái trí tuệ ngài vô cùng rộng lớn mà luôn luôn có, ngày đêm thì cũng đều có hết, không ngày không đêm bị mây bị mưa gì thì cũng có đèn, tức là cũng bao giờ cũng sáng hết như vậy. Bây giờ mời cái danh hiệu Phật: Như Lai ứng cúng chánh biến chi minh hành túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ đều ngự tượng u thiên nhân sư Phật Thế Tôn diện nói chính pháp. Cái 10 hiệu Phật này thì hôm trước mình cũng học rồi ha. Bây giờ mình nhắc lại chút xíu, sợ quý vị quên thôi, chứ đúng ra là cái này là quý vị thuộc lòng rồi. Tất cả Phật nào cũng đủ 10 danh hiệu như vậy. Nếu mà gọi là Phật thì đều có 10 danh hiệu như vậy. Như Lai là gì? Như Lai tức là Tathagata, chữ Phạn đó, Tathagata. Như Lai tức là an nhiên tự tại. Như là giống như vậy thôi. Như Lai là đến mà giống như vậy thôi, chứ không phải đến rồi phải thoa dầu thơm hay là làm cái mặt này mặt nọ, không, yên như vậy. Như Lai là như vậy, Như Lai Tathagata. Ứng cúng thì đúng ra cái chữ này, cái chữ Phạn của nó là Arahat. Arahat thì mình dịch là A-la-hán. A-la-hán tức là vô lậu, không còn rơi rớt lại nữa, tức là cái ngày mà đã sạch phiền não rồi. Chứ bởi vì quý vị nghe mà nói ứng cúng rồi có người dịch ra rồi họ giảng là ứng cúng tức là đáng cúng dường ấy, thì quý vị thấy không phải, bởi vì đáng cúng dường nó là venerable. Venerable thì ai cũng đáng cúng dường hết. Vì thấy như là ông quan huyện hay là ông chủ tịch cũng phải cúng dường chứ. Ông cúng dường khó làm ăn. Ứng cúng này đúng là cái chữ Phạn của nó là Arahat. Chánh biến chi tức là Samyak Sambodhi, tức là Tam Miệu Tam Bồ Đề. Quý vị nếu mà phiên âm ra thì là Tam Miệu Tam Bồ Đề, Samyak Sambodhi. Samyak là chánh, là đúng rồi. Sam là chánh. Sambodhi tức là cái sự giác ngộ chứ. Sambodhi tức là sự giác ngộ, đều đúng hết. Thành ra tức là biết rõ tất cả các pháp, Samyak Sambodhi là vậy, tức là Tam Hiệu Tam Bồ Đề là như vậy. Tức là cái chánh biến chi tức là biết rõ tất cả các pháp hết, biết rõ tất cả các pháp là như thế nào. Ví dụ như bây giờ ngày pháp của Thanh Văn người cũng biết, pháp của Bồ Tát thì cũng biết, và pháp của Phật thì cũng biết. Quý vị biết rồi cái gì phải không? Thành ra Đức Phật là phải vậy, Đức Phật là phải gọi là chánh biến chi. Thì minh hành túc ấy thì chữ Phạn của nó là Vidyakarana Sampanon. Sampanon tức là đủ đầy đủ trí tuệ và đức hạnh hết. Minh hạnh túc, minh tức là cái trí tuệ, Vidya, quý vị nhớ. Minh này cũng phải là sáng mà Minh là Vidya. Minh cũng giống như Minh Vương. Minh Vương thì cái Minh này là cái trí tuệ. Minh hạnh túc, Minh và hạnh túc là đầy đủ, đầy đủ trí tuệ và đức hạnh hết. Rồi thiện thệ tức là chữ Phạn là Sugata. Sugata, quý vị nghe thì toàn nghe chữ Phạn hoặc chữ Bali thì ta nói Đức Phật là Sugata. Sugata tức là đứng thiện thệ. Thiện thệ tại sao? Vì thiện thệ tức là Ngài luôn luôn Ngài làm sự lành hết. Vì Đức Phật là không bao giờ làm ác, không còn bao giờ làm ác. Giống như quý vị mà thọ giới Bồ Tát cũng vậy. Khi quý vị đã thọ giới Bồ Tát thì quý vị không có làm hại cho chúng sinh nữa, không có tổn hại cho chúng sinh thì gọi là thiện thệ. Nhưng mà phải đủ 10 danh hiệu thì mới gọi là Phật. Chứ còn chỉ có một cái thôi, ví dụ như là chỉ là A-la-hán không thì không phải là Phật. Quý vị hiểu gì không? Ví dụ quý vị là A-la-hán thôi thì là A-la-hán thôi chứ chưa phải là Phật. Khi nào đầy đủ cả 10 danh hiệu mới gọi là Phật. Thế gian giải tức là Lokavit, trước mình học rồi nữa trong bản của Ba La Thập ấy. Tức là hiểu rõ các sự lý hữu tình và vô tình của thế gian. Sự và lý hữu tình và vô tình của thế gian. Hữu tình thì mình hiểu rồi, của người ta. Cái lý, cái sự. Lý tức là cái pháp vô vi, sự tức là pháp hữu vi. Quý vị biết rồi ha, trước mình học rồi. Hiểu rõ tất cả những cái của giới hữu tình, tức là những cái chúng sinh như mình này, và cả giới vô tình nữa. Tức là quý vị thấy ở ngoài mình nói là vô tình, tức là ví dụ như cây cỏ thì cũng hiểu nữa. Cây cỏ cũng phải là nó hoàn toàn nó vô tình hết. Nó có nhưng mà cái tình cảm của nó rất là chậm, hoặc nó rất là nhỏ nhít đi, thành ra mình không thấy nó, mình tưởng nó là vô tình nhưng mà thật ra nó là hữu tình. Cũng giống như mình nói cái đó mình gọi là thực vật gì không? Cây cối mình gọi là thực vật gì? Thực vật tức là mình định nghĩa là nó không có nhúc nhích được. Động vật nó tức là nó nhúc nhích được, nhưng mà thật ra khi mà quý vị quay phim hoặc là quý vị chụp hình video chẳng hạn, mà quý vị để cho nó thật là chậm thì quý vị thấy rõ rệt là nó bò chứ. Giống như quý vị trồng một cây dây đậu, nó thấy cái bò nó bò rồi nó đâm nhánh lên kia, thấy nó bò, nó đi rõ ràng, nó nhúc nhích, nó cử động chứ không phải là không, nhưng mà nó chậm quá thành ra quý vị không thấy rõ như vậy. Tức là đây người thấy tất cả những lý sự của hữu tình và của vô tình của tất cả thế gian gọi là Lokavit, là thế gian giải. Thế gian giải tức là giải tất cả được cái thế gian. Ở thế gian người ta nghĩ cái gì, người ta suy nghĩ cái gì, người ta làm cái gì là mình hiểu rõ người ta, chứ không phải người ta lừa bịp mình mà mình tin nổi. Vô thượng sĩ tức là Anuttara. Vô là A, Anuttara, vô thượng sĩ tức là không còn ai hơn, tức là kiên cả tuyệt vời. Vô thượng sĩ tức là cao hơn hết, không còn cái gì cao hơn nữa. Rồi điệu ngư trưởng phu tức là Purusadanya Sarati, tức là điều khiển được tất cả những trưởng phu. Trưởng phu tức là điều khiển, lúc thì dịu dàng, lúc thì cứng rắn. Giống như quý vị làm lãnh đạo, ví dụ như ngày xưa quý vị mà làm trưởng cái này trưởng cái kia chẳng hạn, hoặc là quý vị trong quân đội quý vị làm trưởng cái gì đó thì quý vị phải lúc dịu dàng lúc cứng rắn, chứ lúc nào mà cũng cứng rắn thì nó gãy, mà lúc nào cũng dịu dàng hết thì thôi nó leo đầu nó ngồi. Tức là nếu mà điều ngự trưởng phu được ấy, tức là lúc thì phải dịu dàng, đối với hạng này phải dịu dàng, hoặc tình thế này phải dịu dàng, còn tình thế kia thì phải cứng rắn. Biết được như vậy ấy, thì gọi là điều ngự trưởng phu. Điều ngự trưởng phu là như vậy, nhưng điều ngự tức là Phật người ta nói là như vậy. Thiên nhân sư, thiên sư tức là ông thầy, thiên nhân tức là trời và người, tức là Satadeva Mana Yama, tức là thầy của trời và người. Tức là Đức Phật không những dạy người thế gian, tại vì mình thường thường mình nói Đức Phật ở đây tức là Đức Phật dạy cho người thế gian thôi, gì dạy có diệt phù đề thôi, gì còn mình có nghe nói Đức Phật dạy các trời đâu, các Đức Phật cũng dạy các trời nữa, tức là các chúng sinh là thành trời hay gì đó thì Đức Phật cũng dạy luôn. Những cấp trời khác Đức Phật cũng làm thầy được nữa, là thầy của trời và người, tức là thiên nhân sư. Phật Thế Tôn, Phật tức là Buddha, Thế Tôn tức là Lokanatha, tức là giác ngộ và được thế gian tôn trọng. Buddha tức là người giác ngộ. Thế thôi, quý vị là Phật, Phật tức là gì? Phật là một người giác ngộ. Còn người được thế gian tôn trọng tức là Thế Tôn. Quý vị thế bạch Thế Tôn, Thế Tôn tức là được người thế gian tôn trọng. Thành ra quý vị thấy ở trong cái kinh Vệ Đà cũng vậy. Người ta cũng gọi Brahman, mấy ông Phạm Thiên nó cũng gọi là Thế Tôn. Chứ không phải là Phật thì mới gọi là Thế Tôn. Phật tức là đứng giác ngộ, còn Thế Tôn tức là người nào đáng tôn trọng thì gọi là Thế Tôn thôi. Thành ra hai chữ này nó là một cái danh hiệu, một cái title, vừa là người giác ngộ mà vừa là Thế Tôn luôn. Thành ra cái này gọi là 10 cái danh hiệu Phật. Khi nào quý vị thấy Đức Phật đó, thì đều có 10 danh hiệu này hết. Nếu mà chưa đủ 10 danh hiệu này đó, thì không gọi là Đức Phật được. Diễn nói chánh pháp đầu giữa cuối đều hoàn hảo. Đầu giữa cuối tức là thời gian trước, thời gian sau, thời gian bây giờ đều hoàn hảo hết, tức là đều tốt, đều đúng hết. Chứ phải là cái trước nó đúng nhưng mà bây giờ nó không đúng nữa, bởi vì nhiều cái tri thức ở thế gian đó, thì ngày xưa nó đúng nhưng mà bây giờ nó không còn đúng nữa chẳng hạn. Thế như ngày xưa người ta nói là cái này bệnh này nó do cái này do bùa chú nó làm cái gì nó ra thôi. Chứ ta không nghĩ nó là do con vi trùng nó ra, hoặc là do cái độc tố nó làm ra cái đó, hoặc là do di truyền, hay là do cái nhiễm thể nào trong người nó làm ra, nó sinh ra như vậy. Người ta không biết những chuyện đó, nhưng mà thì bây giờ người ta biết. Thành ra cái trước sau nó khác nhau. Đối với Đức Phật ở đây thì diện nói chánh pháp đầu giữa cuối đều hoàn hảo. Tức là trước sau, trước Đức Phật nói như vậy nó đúng, bây giờ nó vẫn đúng như thường. Nó không có sai. Mình nghĩ là nó khác, nhưng mà thật ra nó không có khác. Thì quý vị nhớ hôm trước mình nói rồi chẳng hạn, như là mình nói ngày xưa Đức Phật nói chẳng hạn, những cái chuyện mà ví dụ như mình nói ra ngoài thế giới nó thế nào nào, có bao nhiêu thế giới hoặc là có bao nhiêu vi trùng gì đó, ngày xưa người ta không tin những chuyện đó, người ta không thấy, không bảo làm được, nhưng mà bây giờ người ta thấy, mà sau này người ta có dùng những cái phương pháp khác thì người ta vẫn còn thấy được như vậy, nó không có sai. Nghĩa lý rất sâu xa, lời lẽ thông suốt, thuần nhất không tạp tức là nó không có bị cái gì dơ giấy mà bám vào trong nó hết, tức là chỉ có một cái vị đó thôi, đầy đủ sự phạm hạnh. Phạm hạnh tức là tu cái hạnh thanh tịnh ấy, thanh bạch, quý vị thấy đầy đủ sự phạm hạnh thanh tịnh, thanh bạch. Phạm hạnh tức là hạnh của Đức Phạm Thiên, tức là hạnh của Brahma. Mà Brahma đó tức là những cái người Bà La Môn, nói đúng là Bà La Môn. Những người Bà La Môn mà người ta tu đó thì cái hạnh chánh của người ta là hạnh thanh tịnh. Tức là người ta không làm sự tâm bệnh. Mà hễ mà người ta không làm sự tâm bệnh đó thì người ta sẽ thành trời. Dĩ nhiên là người nào mà không có giữ cái hạnh thanh tịnh á thì người ta về sau người ta sẽ phải trở lại. Còn người nào mà giữ hạnh thanh tịnh thì người ta lên làm trời. Thì nếu quý vị thấy ví dụ như là mấy ông thầy nhỉ, mấy ông thầy tu xuất gia nhỉ, mà đồng tử xuất gia mà ông ấy cố mà giữ đàng hoàng hết á, chứ không phải nếu mà phạm giới thì thôi mình không nói nữa, nhưng mà không phạm giới từ nhỏ tới lớn đều như vậy hết, chắc chắn là khi chết các ngài lên trời, trừ khi mà các ngài có nguyện làm Bồ Tát á, thì muốn trở lại ngó độ chúng sinh gì khác. Phật vì người cầu thanh văn mà nói pháp tư đế à, tức là các phương tiện khác nhau ha. Người cầu thanh văn tức là muốn đạt được niết bàn á, thì nói pháp tư đế tức là khổ diệt đạo, vượt qua sinh già bệnh chết, vượt qua sinh già bệnh chết là sinh lão bệnh tử, đạt đến niết bàn vì người cầu bích chi Phật. Bích chi Phật tức là cái Phật mà tự độ một mình, Pratyekabuddha. Pratyekabuddha tức là cái người mà ông Phật có một mình à, mình nghe nói là kỳ cục phải không? Phật là thành ra cái chữ tàu người ta dịch ra người ta gọi là độc giác Phật. Độc giác Phật tức là người giác ngộ một mình, độc tức là một, giác tức là giác ngộ, ông Phật mà giác ngộ có mình à, là cái đó nó kỳ cục phải không? Phật giác ngộ là phải đi hóa độ chúng sinh chứ. Cái ông Phật mà độc giác Phật đó là ông giác ngộ, ông thành Phật, nhưng mà ông không có chúng, tức là ông không có giác ngộ ai khác hết, thì mới gọi đây là bích chi Phật. Bích chi Phật, Phật là hóa độ, là ngộ đạo vì 12 nhân duyên. 12 nhân duyên thì quý vị nhớ được cái 12 nhân duyên, thập nhị nhân duyên đó, vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão, tử. 12 nhân duyên này không phải là đạo Phật chế ra, 12 nhân duyên này là có ở trong Bà La Môn, tức là những cái tôn giáo khác người ta đã có cái quan niệm về 12 nhân duyên rồi. Đạo Phật lấy lại cái đó thôi, thành ra mới gọi là bích chi Phật như vậy. Tức là những cái người mà không hề nói tới Phật giáo như vậy, người ta vẫn thành đạo như thường, người ta vẫn thành Phật như thường. Người ta thành Phật được nhưng mà nhờ cái đó thôi. Tức là người ta thành Phật độc giác, tức là người ta chỉ có giác ngộ mình, vì người ta hiểu cái đó. Thế mà hiểu tất cả đều do duyên hợp như vậy sai, người ta cắt đứt nhân duyên đi thì người ta thành Phật. Nhưng mà ông Phật nó không có hóa độ được chúng sinh à. Thành ra mới có thêm vì các Bồ Tát mà nói sáu pháp ba la mật để chứng được chánh đẳng chánh giác, thành tựu nhất thiết trùng trí. Bồ Tát ấy, thì mới là hóa độ chúng sinh nữa, tức là thành Phật được, thành Phật mà lại đi hóa độ chúng sinh nữa. Sáu pháp ba la mật thì quý vị biết rồi, tức là lục độ ba la mật, bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ. Sau này mình có thêm cái 10 cái ba la mật nữa thì phần sau mình sẽ nói. Kế đến có Đức Phật hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, lại có Đức Phật cũng hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh. Như vậy có hai vạn Đức Phật đồng một hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh và đồng một họ Quả La Đọa. Cái này giống hệt trường bản của Ma La Thập ha. Tức là sau khi Đức Phật được nhập diệt rồi, Đức Phật khác lại lên, bởi vì không bao giờ mà không có Đức Phật hết. Cũng như bây giờ mình nói, bây giờ Đức Phật Thích Ca đã nhập diệt rồi, Đức Phật Di Lặc chưa tới. Bây giờ mình nói, bây giờ nó là cái thời mạt pháp không có Phật, không có Phật nhưng mà nó ở cái thời mạt pháp, tức là cái thời sau cùng thành trụ hoại không của cái thời của Đức Phật Thích Ca, chứ không phải là nó không có Phật, vẫn còn Phật. Ăn thua là mình muốn có hay không có thôi, mình rất ít nhỏ, tức là mình không để ý tới Phật, thì kệ ông muốn làm gì thì thôi, ông kết làm gì nó sẽ kệ, vậy thì thôi. Còn nếu mà mình nhớ lại cái lời của Phật, mình giữ theo cái hạnh của Đức Phật thì Đức Phật vẫn còn, dù là mình gọi nó là thời mạt pháp chẳng hạn. Thì tới khi nào mà tới Hồ Long Hoa là ngày Di Lặc sẽ lên qua cái thời Phật khác, thì Nhật Nguyệt Đăng Minh như vậy, hai vạn ông Phật như vậy, hai vạn tức là 20.000 ông Phật tiếp nối nhau cũng một hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh luôn. Tức là quý vị thấy là cũng là đọc, cũng giảng cái kinh chính pháp hoa, dưới này mình sẽ nói. Và cùng một họ là Quả La Đọa. Họ Quả La Đọa, cái này nó chỉ là cái chi tiết thôi, hôm trước mình học rồi. Quả La Đọa là một trong sáu họ Bà La Môn, tức là cái họ cao quý, ngày xưa đó thì người ta phân biệt dữ lắm. Cái thời Đức Phật đó, là nó có phân biệt, nó có những cái chủng loại, tức là sao, tức là nó có những cái giai cấp. Khi mình ở cái giai cấp này ấy, thì mình phải cũng như là có những hạng nô lệ, có gì ở thế giới nó có hết rồi, còn ngày xưa nó cũng có nô lệ vậy. Tới bây giờ trong nhiều nước nó vẫn còn cái chế độ nô lệ nữa, tức là đàn bà hay là đàn ông hay là con chó con mèo hay là người ngoại quốc hay gì không được đối xử bình đẳng. Thì cho quý vị thấy, nghe nói có những nước mà người ta muốn chặt tay chặt chân, hay là người ta muốn giết người này giết người kia, người ta giết à, mà không thèm, không cần luật pháp gì hết. Thì cái xứ đó tức là nó là chế độ nô lệ trá hình thôi chứ có gì đâu. Thì cho quý vị thấy ở đây cái họ Phà La Đọa đó, tức là Bharatraja, tức là một trong sáu họ Bà La Môn, tức là cái ông Phật đó là ông ấy phải sinh ở cái gia đình quyền quý ra. Đức Phật không bao giờ sinh ở cái hàng hạ tiện ra, không có một Đức Phật nào á mà sinh ở cái dòng hạ tiện ra hết. Các ngài có thể làm chó, làm mèo, làm heo, làm bò, làm gì đó ở trong cái đời quá khứ, nhưng mà cái đời chót á, đời nào mà các ngài thành Phật á, là các ngài đều sinh ra trong những gia đình cao quý á. Giống như Đức Phật Thích Ca thì ngài sinh ở dòng họ Vua Tịnh Phạn, thì quý vị biết á, tất cả những Phật là đều như vậy hết. Thì ông Phật Nhiệt Đăng này cũng vậy, ông Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh này cũng vậy, tức là ông ấy là thuộc hàng và đồng một họ nữa, họ Phà La Đọa, 20.000 mà mấy ông đều họ như vậy. Tại vì ngày xưa đó quý vị biết, bên Ấn Độ đó nó có những cái họ nào cao quý, họ nào thấp, giống như quý vị nghe nói đạo Do, bên Do Thái gì rồi. Quý vị biết người Do Thái thì người ta có 12 cái họ, thì có cái họ ví dụ như họ Lê Vi là cái họ để chuyên môn làm thầy cúng, không cha truyền con nối làm thầy cúng, người nào họ Lê Vi thì làm thầy cúng. Rồi ví dụ như cái họ nào ấy, thì mỗi họ có một họ thì người ta chuyên môn làm nghề buôn thương buôn, có họ thì như vậy. Ở Việt Nam ấy, thì ngày xưa nó cũng có, nhưng mà sau nhiều vua chúa nó nổi lên rồi nó tiêu diệt những cái dòng họ khác nhau. Ví dụ như quý vị biết họ Lý chẳng hạn, Việt Nam có, nhưng mà bây giờ không còn ai có dòng họ Lý hết, nó tiêu diệt hết. Những người họ Lý mà bắt đổi họ, không đổi họ thì nó diệt. Thành ra tất cả những họ Lý bây giờ, chẳng hạn như quý vị đi qua bên Đại Hàn, bên Korea, Bắc Hàn nó cũng có nữa. Có rất nhiều người họ Lý nó mình gốc là người Việt Nam. Họ Lý ngay như Lý Thừa Vãn, tổng thống Đại Hàn ngày xưa đó, tổng thống Đại Hàn ngày xưa đó, ông là gốc người Việt họ Lý, bởi vì người Korea, người Đại Hàn, người Hàn đó người ta không có họ Lý. Thì giờ cái họ Lý đó là ở Việt Nam hôm qua, mà trong khi ở Việt Nam ấy thì cái họ Lý mất tiêu, ngộ á, quý vị thấy không? Thì giờ ngày xưa các vua chúa nó giữ họ Phà La Đọa cũng vậy, họ Phà La Đọa tức là một cái họ dòng họ cao quý, không dễ gì bị tiêu diệt. Di Lặc nên biết Đức Phật đầu tiên cho đến Đức Phật sau cùng đều một đồng một hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, đủ á, quý vị dễ soi hiểu, đầy đủ 10 hiệu, tức là đúng là Đức Phật hết, tức là thành Phật rõ ràng hết. Những pháp Đức Phật nói ra đầu giữa sau đều toàn hảo hết. Lúc Đức Phật cuối cùng chưa xuất gia có 8 vị vương tử. Rồi bây giờ mình nói thêm cái chỗ mà mình nói Phà La Đọa, tức là một trong 6 họ Bà La Môn, tức là thường thường bây giờ quý vị hôm trước mình có nói ở trong bản Kumara La Thập rồi. Nếu mà quý vị còn nhớ cái đó, còn nếu mà quý vị không nhớ cái đó thì bây giờ mình chỉ nhắc lại thôi, bởi vì những cái người Bà La Môn đó, tức là Brahman, người ta tu thì người ta học 4 bộ Veda. Quý vị chắc quý vị nghe nói 4 bộ Veda phải không? Đầu tiên là Rig Veda, rồi tới Yajur Veda, rồi tới Sama Veda, và cuối cùng là Atharva Veda. Thì thường những người Bà La Môn người ta học có 3 bộ đầu thôi. Rig Veda là thường nhất. Kinh Veda mà Rig Veda, mình nói là kinh, thì thật ra là những cái quyển kiến thức ngày xưa, giống như bây giờ mình nói ở bên tàu đó, kinh thư, kinh thi gì đó, nó đâu phải kinh phải không? Quý vị biết mấy đó gì? Kinh thi, mình nói là kinh thi chứ thật ra toàn là mấy bài thơ gom góp lại của mấy ông ngày xưa không? Chứ đâu phải là quyển kinh. Kinh như mình nói kinh chứ là ví dụ như Đức Phật nói hay gì đó, nhưng mà người ta tôn trọng thì nó gọi là kinh. Cái Veda nó cũng vậy, nó không phải là kinh mà kêu bằng là mình phải nói giống như là Đức Phật nói như vậy, thì phải đều đội đầu phải cúng, không phải như vậy. Thì chỉ có cái hạng mà hạng Bà La Môn mà kêu bằng giống như là đại lão hòa thượng hay gì đó thì họ mới học cái Atharva Veda. Atharva Veda tức là những cái bộ tiên tri, bộ bùa chú, giống như bây giờ quý vị học qua bên tàu, rồi quý vị học Vạn Pháp Quy Tâm, quý vị biết cái bộ đó, Vạn Pháp Quy Tâm hơn bùa lỗ ban nhiều. Việt Nam mà quý vị học nói tôi có bùa lỗ ban là thấy ngon lành nhỉ? Quý vị thấy Vạn Pháp Quy Tâm 5 quyển thì hết hồn hết vía, đủ loại bùa chú trong đó, phù phép đủ hết, tức là quý vị làm gì cũng được hết. Bây giờ sao tôi không biết, bây giờ tôi lật ra có cả những bùa dĩ nhiên là làm cho người ta yêu, làm cho người ta ghét làm gì dễ rồi phải không? Bùa ăn đánh bài ăn thật chứ, mắc cười lắm, bùa đánh bài ăn này, rồi bùa có bùa bỏ thuốc lá, hút thuốc lá nhiều lắm. Bây giờ có những bùa như vậy người ta làm thì người ta tin vậy thôi, mình cũng tin thôi, nhưng mà trong cái quyển sách đó là người ta dạy như vậy. Thì trong những cái Atharva Veda nó cũng dạy như vậy, có những câu chú nhỉ, người ta niệm vào. Nhưng mà quý vị biết Vạn Pháp Quy Tông nó cũng nguy hiểm dữ lắm, bởi vì trong nó có những cái phép mà tôi đọc thấy cô đổi cho gà chứ không phải. Ví dụ như nó đi nó kiếm cái người mà bị sét đánh, xong rồi nó lấy cái kiếm cái lưỡi thần sét đó rồi nó cắt cái đầu lâu của người ta đem về nó luyện. Mấy cái chú gì đó, thấy ghê lắm, không phải đơn giản đâu. Thế nên cái bộ Atharvaveda là những người Bà La Môn thường người ta không học, chỉ có những ông như ông Atula gì đó, những ông mà tiên tri, những ông gì đó mới học người đó thôi. Lúc Đức Phật cuối cùng chưa xuất gia có 8 vị vương tử, tên là hữu ý, thiện ý, vô lượng ý, bảo ý, tăng ý, trưởng ý, hưởng ý, pháp ý, giống hệt như bản của Kumari Thập ha, vị nhớ ha. Thì cái này hôm trước mình có nói rồi, hữu ý tức là Mati, thiện ý là Sumati, vô lượng ý là Anantamati. Tất cả chữ này đều là ý là Mati, Mati tức là cái ý muốn. Tại hôm trước mình có nói rồi quý vị, tại một vài người mà quý vị đi học á, thì quý vị thấy có ông thầy ông giảng, ông nói cái này là thấy 8 vương tử xuất ra đó, thì 8 vương tử này là tượng trưng cho 8 cái ý thức gì. 8 ý thức thì nó vô lý là bởi vì cái thời điểm, nếu mà người ta nói cái kinh này viết ra thế kỷ thứ nhất á, hoặc là được soạn tập hồi thế kỷ thứ nhất, thì thời điểm đó là chưa có cái khái niệm về 8 thức. Nghĩa là, tức là tất cả những kinh điển nguyên thủy chỉ có 6 thức thôi, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, hết rồi. Còn cái mặt na thức với lại cái tàng thức đó là sau này từ Mã Minh Lâm Thọ trở đi các ngài mới sáng lập ra. Thành ra cái ý này tức là cái ý muốn. Các ngài có ý muốn. 8 vị vương tử này có oai đức tự tại, thống lãnh 4 châu thiên hạ, 8 vùng vương tử, tức là 8 đứa con của vua. Nghe vua cha xuất gia chứng vô thượng chính đẳng chính giác nên các vân tử đó rời bỏ ngôi vị lấy vương, cũng theo cha xuất gia phát tịch đại thừa thường tu phạm hạnh, đều làm pháp sư, đã trồng các căn lành nơi ngàn vạn đức Phật. Quý vị thấy cái này thì nhiều khi mình không hiểu, bởi vì nếu mình nói trời ông vua vậy rồi có 8 vương tử, tức là 8 đứa thái tử rồi con vua gì đó, thì chỉ có một đứa lên làm vua thôi chứ tại sao vậy? Mà không phải, bởi vì ngày xưa đâu quý vị biết là nó có vương có hầu, tức là ví dụ ông vua đó thì nó có những cái chư hầu, tức là những cái nước nhỏ xung quanh, thì thường thường ông cắt đất rồi ông chia cho mấy cái đứa này, mấy đứa con của ông, mỗi đứa là một vương tử là như vậy. Ví dụ đế vương, quý vị nghe nói đế vương chẳng hạn, đế tức là ông hoàng đế là ông nắm giữ, ông nắm quyền hết, còn mỗi ông vương ông lại nắm một cái tỉnh, ví dụ như một cái bây giờ mình nói một cái tỉnh hoặc một cái quân khu quân đoàn gì đó. Rồi mấy cái ông mà nắm cái phần nhỏ hơn nữa thì lại kêu bằng hầu, tức là mỗi ông là khác nhau nữa, mỗi ông nắm thì mỗi ông đều là xếp sòng trong đó. Tại vì ngày xưa của nó gọi là thời cái bằng phong kiến, phong kiến tức là mấy ông vua là ông có quyền hết, nhưng mà địa phương nó lại có quyền ở địa phương, bởi vì ông vua cũng không thể nào ông cai quản hết tất cả mọi chỗ được. Nhất là ngày xưa cái phương tiện giao thông hoặc là liên lạc nó chậm lắm, nó không như bây giờ. Bây giờ quý vị gọi điện thoại, quý vị lên internet một cái toàn thế giới trong mấy phút là biết liền gì phải không, một phút cũng biết liền. Chứ còn ngày xưa nó không có được như vậy. Thành ra quý vị thấy các ông vua này, 8 vị vương tử này đều là vua của các nước xung quanh như vậy. Thì các ông này thấy ông vua cha ông ấy đi là tu làm Phật thì ông cũng bỏ ngôi luôn, ông cũng bỏ theo xuất gia. Ở trong này, ở trong cái bản bản dịch này, sau cái ngàn vạn đức Phật này, từ khi ấy trời mua hoa bản đà la, thì quý vị phải xem một cái đoạn này, bởi vì ở trong cái bản chữ nho của nó ấy, nó có thêm thiếu là thị thời nhật nguyệt đăng minh Phật thiết đại thừa kinh danh vô lượng nghĩa giáo Bồ Tát pháp Phật sở hộ niệm thuyết thị kinh dĩ tức ư đại chúng trung thiết già phu tọa nhập ư vô lượng nghĩa sứ tâm bội thân tâm bất động, tức là mất cái khúc đó. Xong rồi thì mới là thị thời thiên vũ mạn đà la hoa, tức là khi ấy trời mưa các hoa mạn đà la, tức là nó thiếu mất một đoạn. Cái kinh này cái người dịch cho người ta dịch thiếu mất một cái đoạn này, thị thời nhận nguyệt đăng minh Phật thuyết đại từ thừa kinh, tức là cái nếu một cái đoạn này mà quý vị thiếu thì quý vị sẽ không hiểu. Tức là bây giờ mình dịch ra thì khi ấy này, thị thời lúc đấy lúc ấy nhận nguyệt đăng minh Phật, tức là Phật nhận nguyệt đăng minh thuyết kinh đại thừa tên là vô lượng nghĩa giáo Bồ Tát pháp Phật sở niệm thuyết xong thì ở giữa đại chúng ngồi kiết già nhập tâm muội vô lượng nghĩa xứ thân tâm chẳng động. Phải thêm cái đó nữa, quý vị thêm cái đoạn này. Thì khi ấy trời mưa các hoa mạn đà la ma ha mạn đà la mạn thù sa ma ha mạn thù sa, tức là Đức Phật thuyết cái kinh, Đức Phật nhìn được đăng minh thuyết cái kinh xong rồi ngày nhập tâm muội thân tâm bất động như vậy. Xong rồi thì lúc đấy trời mới mưa các hoa mạn đà la, 4 thứ hoa này quý vị nhớ rồi ha, tức là hoa trắng lớn, hoa đỏ lớn, để tung giải trên Đức Phật và đại chúng khắp cõi Đức Phật chấn động 6 cách. Lúc đó trong chúng hội có tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, tức là 4 chúng, quý vị biết không? Tỳ kheo tức là người xuất gia là đông, tức là mấy ông sư, tỳ kheo ni tức là người xuất gia đàn bà, tức là mấy bà gái, cận sự nam tức là mấy người mà thọ năm giới như quý vị là đông này, cận sự nữ là đàn bà mà thọ năm giới. Trời rồng dạ xoa cả tất bà Atula Kalula Khẩn Na La Ma Hầu La Già Nhân Phi Nhân, tức là thiên long bát bộ. Cùng các vị tiểu vương chuyển luân thánh vương, đại chúng này thấy được điều chưa từng có, vui mừng chắp tay chiêm ngưỡng Phật. Bây giờ Đức Như Lai phóng ánh sáng, tướng bạch hào giữa đôi chân mày, tức là giữa cái túm lông trắng ở giữa chân mày, tức là giữa cái chân mày Đức Phật có một cái túm lông màu trắng, gọi là tướng bạch hào, chiếu khắp cả 18,000 cõi Phật ở phương đông, trùm hết tất cả như hiện nay đang thấy ở các cõi Phật này, tức là quý vị thấy chiếu về phương đông. Phương đông tức là cái chỗ bắt đầu thế giới, phương tây là chỗ tận cùng, những cái ý nghĩa của nó là như vậy, chiếu sáng hết tất cả. Di Lặc nên biết khi ấy trong hội có 20 ức Bồ Tát rất muốn được nghe pháp. Các vị Bồ Tát này trông thấy ánh sáng chiếu khắp cõi Phật được điều chưa từng có, thì muốn biết vì nhân duyên gì mà có ánh sáng đó. Tức là quý vị thấy cái dòng cuối cùng nó thiếu, quý vị thêm vào cái đó, vì nhân duyên gì mà có ánh sáng đó, tức là cái bản chữ nho của nó như vậy. Dục chi thử quang sở vi nhân duyên, kiến thử quang minh phổ chiếu Phật thổ, thấy ánh sáng khắp cõi Phật được điều chưa từng có, đắc vị thần hữu. Dục chi thử quang sở vi nhân duyên, tức là muốn biết vì, đều muốn biết vì nhân duyên gì mà có ánh sáng đó. Rồi khi ấy có Bồ Tát hiệu Diệu Quang có 800 người đệ tử. Bây giờ Đức Phật nhập Nhật Đăng Minh từ trong chánh định, vì Bồ Tát Diệu Quang mà nói kinh Đại Thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Dầu Niệm, trải qua 60 tiểu kiếp thân không rời khỏi chỗ ngồi. Cái này hôm trước mình có nói rồi, quý vị nhớ con nói tại sao mình ngồi như vậy, ngồi dài 60 tiểu kiếp như vậy. Lúc này trong hội những người nghe pháp cũng đều ngồi một chỗ đến 60 tiểu kiếp, thân tâm không động, nghe Đức Phật nói pháp cho như là trong khoảng nửa bữa ăn. Vì thấy nếu mà ví dụ bây giờ mình khờ quá, hôm trước mình chưa có học gì hết, mình đọc cái này thôi mình thấy nó kỳ cục hơn. Đức Phật nói cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, nói xin lỗi quý vị, bây giờ quý vị đọc ở nhà thì ngồi giỏi lắm, sáng chiều là hết đi, đọc chậm á. Còn đọc lại lại như là buổi sáng mình tụng kinh thì chắc từ sáng chưa là hết quyển kinh rồi. Nhưng mà ở đây sợ sao mà tới 60 tiểu kiếp, 60 tiểu kiếp này, quá xá. Mà những người nghe cũng vậy, những người nghe thì là ông Phật thì thôi, ở ông Phật cũng có thần thông cũng giỏi. Còn bây giờ mấy cái người nghe đại chúng ngồi nghe cũng là ngồi im lặng như vậy 60 tiểu kiếp mà thân tâm cũng không động, rồi nghe Đức Phật nói pháp cho là trong khoảng bữa ăn. Thì quý vị thấy cái điểm này hôm trước mình có nói ở trong bản Kumara Đa Thập mình có nói rồi, giờ mình nói là nhiều nữa thì chắc là nó cũng chỉ lùng lặp lại thôi. Bởi vì thật ra ngày xưa đó chính các ông thầy nhiều người cũng không hiểu cái ý nghĩa này. Chắc quý vị nhớ hôm trước mình có nói rồi. Bây giờ tức là làm sao, tức là cái thời gian đó, nó bổn lai nó không có thật. Mình nói nó là 60 tiểu kiếp hay mình nói là nửa bữa ăn thì nó cũng là giống nhau thôi. Quý vị nhớ cái chuyện Cao Phong Diệu Thiền Sư gì không? Ông ngồi thiền ở cái mộc đá, cái vách đá. Xong ông rớt xuống dưới núi. Ông ngồi ông biểu diễn ông nổ, ông là trời nhất định. Tôi ngồi như vậy, ngồi thiền như vậy, ngồi thiền hoài mà sao cứ ngồi chậm lại ngủ vốc à. Không được, bây giờ tôi leo ra cứ ngoài cái mỏm đá, trên cái vực sâu đó tôi ngồi, cho mình chết đi. Tức là ngồi đó mà hả mà mày ngủ gục đó là mày lọt xuống dưới cái vực đá là mày chết rồi. Nói như vậy rồi á, thì quả nhiên là ít lâu sau tự dưng ông ngồi trước sau cũng rớt rồi. Cái khi ông rớt cái thì ông thấy có ai, làm như là có ai ôm ông đưa ông lên trở lại chỗ cũ. Ông giật mình cũng tỉnh dậy thì thấy ông lại vẫn ngồi chỗ cũ như thường. Ông thấy ông ngồi chỗ cũ như thường vậy, cái ông ấy hỏi ai đó thì thấy người đó nói tôi là Vi Đà đây. Tôi biết Vi Đà Thông Thiên Bồ Tát, tức là ngài Vi Đà tôi. Ngài Vi Đà, thế ngài bảo tại sao ngài lại cứu tôi? Tại vì tôi thấy ông tu hành ở tinh tấn thì tôi giúp cho ông như vậy. Thì ông mới nói à dạ cảm ơn ngài vậy thôi. Nhưng mà trong bụng ông lại nghĩ rồi, bụng trời vậy là mình cũng phải tu hành nhé, thấy trời cũng biết nữa mà, trời còn thấy mình tu hành ngon lành nhé, cũng lại ủng hộ, ông khoái, ông khoái cái rồi nói vậy là tu hành tinh tấn dữ lắm ha. Nói vậy ông Vi Đà ông mới nói như vậy thì tới 80 tiểu kiếp nữa tôi cũng thèm trở lại với ông nữa. Thì ông này ông lại so, mới được khen xong bây giờ bị quạt cho ông cái là ông so nhưng mà thôi ông ngồi không biết làm sao. Thì ông nghĩ hồi trước này mình ngồi thiền đây mình đâu có biết ông Vi Đà này là ai đâu, thì mình cũng ráng ngồi. Bây giờ ông có giúp mình hay là ông không giúp mình thì mình cũng phải tu như thường. Thì kệ ông nói vậy thôi, 80 tiểu kiếp thì ông lại ngồi nữa, nhất định không lì thiệt. Ngồi chập thì quả nhiên là trước sau thì cũng là ngủ gục nữa, ngủ gục nữa thì rớt nữa. Mà khi ông rớt nữa một cái thì ông lại thấy lại có ai khiêng ông lên, để lên ông hỏi ai khiêng tôi lên này. Khi ông khiêng tôi là Vi Đà đấy. Ông bảo ủa Vi Đà sao ông bảo là ông 80 tiểu kiếp nữa ông không thèm đụng với tôi nữa mà. Lúc ông mới nói đúng ra thì 80 tiểu kiếp nữa tôi không thèm đụng tới ông, nhưng mà khi mà ông đã biết cái tâm tàng quý của ông rồi, tức là ông đã biết xấu hổ về cái chuyện ông làm như vậy, thì 80 tiểu kiếp nó qua đi chuyện chỉ một sát nào. Quý vị thấy thành ra cái này ở trong này, nghe Đức Phật nói pháp cho như là trong khoảng bữa ăn có cái câu đó. Tại nhiều khi mình đọc cái kinh không thấy cái câu đó, mình chỉ thấy là ngồi 60 tiểu kiếp thân tâm không động, rồi chữa này cũng là 60 tiểu kiếp thân tâm không động, nhưng mà phải có thêm phần dưới để nghe Đức Phật nói pháp cho là như trong khoảng bữa ăn. Thành ra quý vị mới hiểu cái đó. Bây giờ trong chúng không có người nào thân tâm mỏi mệt, Đức Phật nhật nguyệt đăng minh trong 60 tiểu kiếp nói kinh đó rồi, liền ở trong chúng ma phạm sa môn bà la môn trời người Atula tuyên bố như thế này: vào giữa đêm nay Như Lai sẽ nhập niết bàn. Thì cái này quý vị thấy Đức Phật là luôn luôn là mất đó, nhập diệt đó là lúc đêm, vì cái ẩn dụ của nó. Quý vị nhớ Đức Phật mà sanh ra thì luôn luôn có ánh sáng, tức là cái trí tuệ nó đưa tới, và ban đêm thì là trí tuệ nó tối tăm, thì mất cái ánh sáng rồi. Khi ấy có Bồ Tát Hiệu Đức Tạng được Phật nhật nguyệt đăng minh thọ ký và bảo các tỳ kheo. Tự dưng ở đây quý vị đã thấy có ông Bồ Tát Đức Tạng đó. Trên là Bồ Tát Diệu Quang, bây giờ lại có thêm cái ông Bồ Tát Đức Tạng này. Được Phật nhật nguyệt đăng minh thọ ký và bảo các tỳ kheo: Bồ Tát Đức Tạng này thứ đến sẽ thành Phật, hiệu tịnh thân Như Lai, ứng cúng chánh đẳng chánh giác. Thọ ký xong vào bữa đêm ấy Phật nhập niết bàn. Quý vị thấy cái này kỳ cục phải không? Hôm trước mình học bản Kinh Ma La Thập mình cũng thấy rồi, bản Kinh Chánh Pháp Hoa mình cũng thấy rồi. Ủa, tại sao bây giờ lúc Phật đó, lúc Phật nhìn về đăng minh đó thì có một Bồ Tát Diệu Quang, ông ấy có 800 người đệ tử tu theo ông ấy, tu đã xong rồi, bây giờ tới lúc mà ông Phật nhìn về đăng minh ông nhập diệt, ông lại đi lôi cho ông Bồ Tát Đức Tạng nào ở đâu á, ông lại thọ ký cho ông thành Phật. Còn ông Diệu Quang thì chẳng thấy thèm nói gì tới ông. Tại sao vậy? Quý vị nhớ phải không? Hôm trước mình học rồi. Bởi vì Diệu Quang này tức là ngày Bồ Tát Vân Thù, mà Bồ Tát Vân Thù đã là Phật lâu đời, ngài đã là Phật lâu đời rồi, thì ngài không cần thành Phật nữa. Ngài muốn là Phật thì thành, ngài cũng thành thôi, không Vân Thù chứ. Thì cho quý vị nên nhớ rằng các đại Bồ Tát là thầy của Đức Phật, ông Vân Thù xưa này ông dạy các Đức Phật. Quý vị nhớ, thành ra cái Bồ Tát đó là danh từ rất là lớn. Bồ Tát tức là Phật, chứ đừng có nói là Bồ Tát là theo hầu Đức Phật, thì tượng Phật là phải bự, tại sao tượng Bồ Tát nó lại bự quá vậy, dám bự hơn ông Phật. Thiệt Bồ Tát này, thầy Bồ Tát này nó cũng thầy của Đức Phật, cũng bự hơn chứ, sao mà nhỏ hơn được. Sau khi Phật diệt độ Bồ Tát Diệu Quang thì kinh Diệu Pháp Liên Hoa đủ 80 tiểu kiếp và giảng giải cho người. 80 con của Phật nhật đăng minh đều là đệ tử của ngài Diệu Quang, được Diệu Quang giáo hóa trở thành những bậc kiên cố hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, rồi sẽ thành Phật. Sau khi cúng dường vô lượng trăm ngàn muôn ức Đức Phật, các vị vương tử này đều thành Phật đạo, vị thành Phật cuối cùng hiệu là Nhương Nhiên Đăng. Tức là mấy cái tám cái ông bộ này, cái ông cuối cùng thành Phật gọi là Nhiên Đăng. Phật Nhiên Đăng là cái ông Phật mà thọ ký cho cái Bồ Tát Thiện Huệ thành Phật Thích Ca đó. Quý vị nhớ trong Kinh Kim Cang rồi. Trong 800 vị đệ tử có một người tên Cầu Danh. À, tự dưng là trong này là có ông Cầu Danh nữa. Vị này tham mưa danh lợi, tuy có đọc tụng rất nhiều kinh điển nhưng không thông hiểu, phần nhiều quên mất, vì thế nên gọi là Cầu Danh. Tức là thấy người ta tụng thì cũng nhào vô tụng vậy thôi, mà la cái miệng cho nó lớn, chứ còn không có... không hiểu, và phần nhiều quên mất nữa, tức là chẳng hiểu nghĩa, vì thế nên gọi là Cầu Danh, tức là chỉ ham cái danh lợi mà thôi. Vị này do có trồng các căn lành nên gặp được vô lượng trăm ngàn muôn ức Đức Phật cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen. À, quý vị thấy rõ, tức là cái này cũng giống như trong bản Kinh Ma La Thập mình học rồi á, tức là cái ông này thì nói như đời thì gọi là ông đần lắm, nhưng mà ông mới là cung kính tôn trọng cúng dường, ông mới thấy Phật lại thì ông cũng lạy lìa, thành ra cái trí tuệ ông thì không khá, nhưng mà ông ấy chịu khó cúng dường cung kính tôn trọng người khen. Di Lặc nên biết lúc đó Bồ Tát Diệu Quang đâu phải là người nào khác mà chính là tôi đó. Tức là cái ông Diệu Quang này á, là chính là Bồ Tát Vân Thù, còn Bồ Tát Cầu Danh kia là ông, tức là ngài Di Lặc đó, là cái ông Di Lặc là ông thành Bồ Tát Cầu Danh. Thấy điển lành này cùng với xưa không khác, nên tôi suy nghĩ hôm nay Như Lai sẽ nói kinh Đại Thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Tức là bây giờ ông Di Lặc ông hỏi ngài Vân Thù Sư Lợi như vậy, thì ngài Vân Thù Sư Lợi mới nói: ngày xưa đó tôi với ông nhớ lúc mà thời nhật nguyệt đăng minh á, tôi là ông Diệu Quang, còn ông là ông Cầu Danh, tôi là ông Diệu Quang, tôi giáo hóa 800 đệ tử gì đó, còn ông ấy thì là ông là thằng cha Cầu Danh, ông tụng kinh cái gì cũng quên hết trơn, nhưng mà ông ấy cứ chạy theo ông vái Đức Phật hoài, ông lau bàn thờ rồi ông lạy, ông cung kính cúng dường tôn trọng các Đức Phật, vì vậy mà bây giờ ông thành Phật. Ông sẽ thành Phật, tại không chưa nói chuyện đó. Nhưng mà vì vậy ông nhớ cái lúc đó đó, bây giờ tôi còn nhớ là bởi vì tôi là Diệu Quang, tôi là ngài trí tuệ đệ nhất mà, quý vị nhớ Vân Thù Sư Lợi tức là ngài trí tuệ đệ nhất, thì ngài còn nhớ được. Còn ông Cầu Danh thì ông quên tịt mất rồi. Ông hồi đó ông ở với tôi ông nhớ, mà bây giờ ông quên tịt rồi, tại vì ông đâu có đọc tụng kinh điển, ông nhớ gì đâu. đọc kinh cũng còn không nhớ nữa thì thôi, nói gì tới tôi không nhớ. Thành ra ông thấy như vậy là bây giờ ông nhớ đó, thấy chưa? Bây giờ giữa đại chúng và thủy sư lợi muốn tuyên là như trên nên nói kệ, ta nhớ thủ quá khứ vô lượng vô số kiếp có Phật nhân trung tôn. Nhân trung tôn tức là chúng trung tôn, tức là đấng tôn kính ở giữa trời người, hiệu nhật nguyệt đăng minh, Đức Thế Tôn nói pháp, tức là cái phần này là phần lập lại cái phía trên thôi, tức là trung tôn độ vô lượng chúng sinh vô sư Úc Bồ Tát khiến vào trí tuệ Phật. Khi Phật chưa xuất gia có sinh tám vương tử, thấy đại thánh xuất gia cùng theo tu phạm hạnh. Phật nói kinh đại thừa tên là Vô Lượng Nghĩa, ở trong hàng đại chúng phân biệt nói rõ ràng. Phật nói kinh này xong ngay tại pháp tòa ấy, kiết già nhập chính định tên Vô Lượng Nghĩa xứ. Trời mưa hoa mạn đà, chúng trời tự vang nhiên vang, các trời dòng quỷ thần cũng dường Đức Thế Tôn. Tất cả các cõi Phật đều chấn động sáu cách, tướng bạch hào phóng quang hiện các biệt kiếm có, và 8.000 cõi Phật hiện nghiệp báo sinh tử của tất cả chúng sinh. Tức là giống như cái Big Screen TV trước mình nói, nó chiếu hết lên cho mình thấy. Lại thấy các cõi Phật dùng các báu trang nghiêm màu lưu ly pha lê đều do Phật soi sáng, và thấy các trời người chúng dòng thần dạ xoa cản thát Phật A La đều cúng dường Đức Phật. Lại thấy các Như Lai tự nhiên thành Phật đạo, sắc thân như núi vàng, đoan nghiêm rất đẹp đẽ, như lưu ly sáng trong hiện ra tượng hoàng kim. Tượng hoàng kim tức là cái tướng mà sắc tướng bằng vàng, vàng ròng ấy, tức là láng, rất là quý báu. Thế Tôn trong đại chúng diễn bày nghĩa thâm diệu, mỗi mỗi các cõi Phật vô số chúng thanh văn nhờ ánh sáng Phật chiếu, ánh sáng là cái trí tuệ. Thấy hết đại chúng kia hoặc có các tỳ kheo ở trong núi rừng sâu tinh tấn chỉ định giới giống như giữ ngọc sáng, tức là bây giờ là tất cả các loại chúng khác nhau, loại chúng thanh văn này, bây giờ là thấy các chúng Bồ Tát này. Lại thấy các Bồ Tát hành bố thí nhẫn nhục số nhiều như hằng sa nhờ ánh sáng Phật soi. Lại thấy hàng Bồ Tát vào sâu các thiền định, thân tâm đều không động để cầu đạo vô thượng. Lại thấy các Bồ Tát biết tướng pháp tịch diệt trong mỗi cõi nước ấy, nói pháp cầu Phật đạo. Bấy giờ bốn bộ chúng thấy Phật nhiệt nguyệt đăng hiện sức thần thông lớn, tâm họ đều vui mừng. Mỗi người tự hỏi nhau vì sao có việc này. Đứng trời người tôn kính vừa từ chánh định ra khen Bồ Tát Diệu Quang: ông là mắt của đời, mọi người đều tin theo, khéo phụng chỉ dạng pháp như lời của ta nói, chỉ ông mới biết rõ. Thế Tôn đã người khen, cái này phần thêm vào phần trên mình không có, tức là ngày nhật nguyệt đăng minh từ cái chính định rời ra mới là khen ngợi cái ngày Diệu Quang. Chỉ ông mới biết rõ, Thế Tôn đã người khen khiến Diệu Quang vui mừng, nói kinh pháp hoa này suốt 60 tiểu kiếp không rời khỏi chỗ ngồi, giảng diệu pháp vô thượng, ngày pháp sư Diệu Quang đều thọ trì đầy đủ. Phật nói kinh pháp hoa khiến chúng sinh vui mừng, ngay ở trong ngày đó dạy bảo chúng trời người đã nói cho các ông: vào trong giữa đêm nay ta sẽ nhập Niết Bàn, ông nhất tâm tinh tấn phải xa lìa buông lung, chư Phật rất khó gặp, ức kiếp mới gặp được. Đệ tử của Thế Tôn nghe Phật sắp Niết Bàn đều rất là sầu thảm, sau Phật sớm diệt độ, thánh chủ vua các pháp an ủi vô lượng chúng. Nếu khi ta diệt độ, thánh chủ vua các pháp đó, tức là Đức Phật mới an ủi: nếu khi ta diệt độ, các ông chớ lo sợ, Bồ Tát Đức Tạng này tâm đã được thông đạt, nói thật tướng vô lậu, sau đó sẽ thành Phật, danh hiệu là Tịnh Thân, cũng độ vô lượng chúng. Đến mấy Phật diệt độ như củi hết lửa tắt, phân chia xá lợi Phật, xây dựng vô lượng tháp, thì kheo ninh. Quý vị thấy, tức là cái bờ ngày Bồ Tát Đức Tạng này sẽ thành Phật lúc đó, còn cái ngày Bồ Tát Diệu Quang thì vẫn ở với chúng sinh nhưng mà không phải là Phật. Thành ra quý vị thấy rõ là ngày Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đó, luôn luôn ở với chúng ta, bây giờ vẫn còn. Thành ra quý vị thấy cái ngày Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát với ngày Phổ Hiền Bồ Tát là hai ngày luôn luôn còn ở lại với chúng ta và dạy dỗ chúng ta. Đêm mấy Phật diệt độ như củi hết lửa tắt, phân chia xá lợi Phật, xây dựng vô lượng tháp, tỳ kheo ni nhiều như cát sông Hằng. Cái này quý vị thấy, phân chia xá lợi Phật, xây dựng vô lượng tháp, tỳ kheo ni nhiều như cát sông Hằng, người đêm thêm tinh tấn để cầu đạo vô thượng. Thế quý vị nghĩ là bây giờ xá lợi thì chia để làm gì? Thật ra tức là ví dụ như một ông Phật mà ông mất rồi thì cái ông Phật khác sẽ thay thôi. Tức là lúc đó ông Đức Quang ông ấy sẽ thành Phật. Thành ra cái ông Phật mà đã mất rồi thì thôi, có vậy thôi, chứ không có gì khác nữa. Vì nếu mà chưa có Phật khác nối á, thì còn lại cái xá lợi của ông đó. Tức là giống như là hôm trước mình nói rồi, bây giờ như Phật Thích Ca bây giờ này, thì cái xá lợi của Ngài Thích Ca tức là những cái quyển kinh này, những cái lời dạy của Đức Phật này. Thành ra cái đó gọi là xá lợi của Phật. Chứ mình đừng có ngu dại mà mình đi lượm cái gì đó rồi. Đừng mấy đứa nó bị bợm, nó nói quý vị cái này là cục xá lợi nè, cái này là xá lợi của Phật nè, cái này là xá lợi của gì nè. Cái mình cứ theo vô tin. Thì quý vị nếu mà nó bán thì quý vị mua đi, về thử DNA coi biết là gì. Sự thật nhé. Vì tôi về tôi thử DNA nó chẳng phải là gì, nó là cục đá mà. Nó phải của người ta mà. Vậy mà mất tiền nữa chứ, trời ơi. Nhiều như các sông Hằng, ngày đêm thêm tinh tấn để cầu đạo vô thượng, pháp sư Diệu Quang ấy giữ gìn tạng pháp Phật. Trong 80 tiểu kiếp, rộng giảng kinh pháp qua, 8 vị vương tử đó được Diệu Quang dạy bảo vững nơi đạo vô thượng. Thường thấy vô số Phật cũng dường các Thế Tôn, tùy thuận tu đại đạo quý vị thấy rất hay là cúng dường vô số Phật, thường thấy vô số Phật và cúng dường các thế tôn, chứ không phải tức là chỉ theo một Phật. Ví dụ như quý vị nói, người nói bây giờ tôi chỉ về cõi Phật A Di Đà thôi, nhất định Phật nào khác tôi không kè nữa, thì thôi quý vị đó là quý vị cứ làm theo quý vị đi, nhưng mà cái đó mình không có thông minh. Tuần tự được thành Phật, thứ lớp họ ký nhau, vị thành Phật cuối cùng hiệu là Phật Nhiên Đăng, đạo sư của chư tiên, độ thoát vô lượng chúng. Khi ấy ngày diệu quang, có một người đệ tử tâm thường hay biến nhát, ham đắm danh lợi, cầu danh lợi không chán, thường đến nhà giàu sang lơ là việc tu tập, bỏ quên không thông thuộc. Bởi lý vì lý do ấy nên gọi là cầu danh, trên nói rồi ấy. Cũng làm các việc lành, được thấy vô số Phật, cũng dường các thế tôn, tùy thuận tu đại đạo đủ 6 ba la mật, nay gặp Đức Thích Ca, sau đó sẽ thành Phật, hiệu là Phật Di Lặc, độ khắp các chúng sinh, số đông không thể lường. Người biến nhát là ngài, còn pháp sư Diệu Quang nay chính là ta đây. Ta thấy Phật đăng minh điềm lành nay như xưa, cho nên nay biết Phật sẽ nói kinh Pháp Hoa, tướng lành như điểm xưa là phương tiện của Phật. Nay Phật phóng ánh sáng làm rõ nghĩa thật tướng, các ông nay nên biết, chắp tay chăm chú nhờ Phật sắp tuôn mưa pháp, thấm nhuần người cầu đạo. Những người cầu ba thừa nếu có điều nào nghi, Phật sẽ giải thích cho thông suốt hết tất cả, tức là hết cái phần tựa. Phần tựa này tức là ngài Đức Phật, Đức Phật ngồi tự nhiên phóng cái tướng lông trắng như chẳng mày, phóng cái hào quang ra, thì đại chúng đấy thì ủa sao ông này không làm gì. Thì ngài Di Lặc nó mới thắc mắc, mới hỏi ngài Văn Thù. Ngài Văn Thù mới nói cái này ông nhớ ngày xưa tôi có từng thấy rồi, và như vậy quý vị nhớ ha. Tức là ngài nói ngày xưa đó, thời Phật Nhật Việt Đăng Minh cũng vậy, các ông Phật mà ông mới phóng cái ánh sáng này ra, tức là ông sắp nói cái pháp đại thừa. Như vậy không những ông nói về không, mà ông lại còn nhắc cho cái ông Di Lặc nữa. Ông Di Lặc là ông nhớ hồi đó tôi là Bồ Tát Diệu Quang, tôi ở thời Phật Nhật Việt Đăng Minh, còn ông là cái thành cha cầu danh cũng đi tu theo như vậy, mà cái ông làm biếng, ông không đọc tụng kinh điển thì ông không ham nhiều, tức là ông không có nhớ gì hết đó, nhưng mà ông chịu khó cúng dường, tức là ông làm những sự cúng dường tôn trọng như vậy, thành ra ông sẽ được thành Phật. Nhưng mà bây giờ thì ông quên tịt mất tiêu, ông đấy cũng là Bồ Tát vậy, nhưng mà kêu ông Bồ Tát cầu danh thì ông quên tịt mất à? Còn trong khi ông Bồ Tát đại trí Văn Thù Sư Lợi thì ông còn nhớ rõ ràng như vậy. Thôi bây giờ mình còn mấy phút nữa, bây giờ nếu mà quý vị muốn học tiếp thì mình học, không thôi mình nghỉ. Quý vị muốn sao? Thì thôi mình nghỉ, thì chắc chừng mấy tuần nữa tôi cũng nghỉ luôn, chừng 1-2 tháng sẽ dạy tiếp. Cảm ơn quý vị.
Nguyện đem công đức hành hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.